kỳ sứ Nam Cung Quy.
Bẩm thánh cô, mặt tướng đang chờ lệnh dạy.
Hôm nay Tráp cùng quân trở lại.
Bẩm dân, hắn sẽ trở lại.
Vô lễ, hãy gọi là Tráp công tử.
Bẩm dân, Tráp công tử sẽ trở lại sức cô nàng tiểu sư muội Phùng Cẩm Loan về Bạch Mã Sơn để cử hành hôn lễ.
Không được nhắc điều ấy với ta.
Bẩm dân,
ta xin lỗi bạch kỳ sứ, ta quá nặng tay.
Thanh cô cứ đánh, hãy đánh nữa đi. Đánh cho thật đau, đánh cho thật mạnh mà đừng phải băng quăng. Cho máu lễ trang hòa kết đồng tương tương. Cho mặt tôi được giữ gìn như một kỷ niệm thân yêu. Cho đời nhẹ nói cô liêu.
Ta nghĩ mà vô cùng căm hận con tiện tỳ kia cướp của ta một hình ảnh tuyệt vời.
Thân cô chỉ căm hận một người, còn mặt tướng thì căm hận cả hai, vì đều làm đau khổ thánh cô.
Không, ta tâm ngươi không được xúc phạm đến chàng.
Mặt tướng xin đau đớn dừng lời.
Thôi đã đến giờ phải lo chu toàn hành động, phải bắt cho được Phùng Cẩm Loan. Nhớ, nếu bắt sống con tiện tỳ ấy không được, thì ta cho ngươi trọn quyền hành động, hủy bỏ nhan sắc hoặc giết đi cũng được. Đó là lệnh của thánh cô Chu Mộng Thúy. Nhà ngươi cười cái gì?
Tôi cười cho một thứ tình yêu tranh đoạt bằng viên đau và sắc máu.
Người ta có thể dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích. Tại nhà ngươi không biết yêu đó thôi.
Hả? Hả? Sao cô nói biết là tôi không biết yêu?
Một tên rất rối lang thang như nhà ngươi mà cũng biết yêu nữa à?
Chính những kẻ lang thang phiêu bạc như tôi mới có một tình yêu vô cùng rộng lớn. Tôi yêu từ tiếng chim hót mừng nắng sớm, yêu tiếng chuông buồn khoan nhạc đón hoàng hôn, yêu những hạt sương mềm căng lụa đón căng lên, yêu khói bếp nhà ai bay theo gió, yêu cánh đồng hoa nở thoảng đưa hương, yêu dòng đường gian bát ngát với cô lai đò cất cao giọng hát, yêu cánh trời cao, yêu tiếng ve cá đêm hè, yêu sắc ngô đồng chiều thu, yêu hoa tuyết sương ngày đông.
Nhà ngươi nói năng lộn xộn mà giống như là một kẻ khùng điên.
Có lẽ tôi là một kẻ điên cuồng nên yêu mà không phải giết ai.
Nhà ngươi cho nên ăn nói nông cùng mà chẳng được còn.
Cô nương,
thương tình ngươi là một kẻ khùng điên, ta tha cho lần này. Nhưng hãy rời khỏi đi ngay, đừng để gặp lại ta mà không còn mạng. Nhớ, ta đi đây.
Cô nương, cô nương. Đổi thì tôi đi nữa.
Bạch kiếm Dương Hồ Vũ,
hãy dừng lại. Sát nhân dùng quý kiếm, tôi với ông không thù không quán, tại sao cứ theo đuổi tôi hoài vậy?
Vì giữa chốn giang hồ có ta, không thể có nhà ngươi. Một là ngươi, hai trời khói liễu châu, thì mới mong sinh mạng được an toàn.
Nếu tôi bằng lòng theo điều kiện đó, thì ta sẽ tặng ngươi một số tiền to, đủ mà cơm rượu ấm no. Còn nếu không thì sẽ ra sao?
Không dâng lời thì chết chứ sao? Đây một túi vàng với 200 lượng vàng, hãy cầm đi mau rời khỏi Liễu Châu.
Vàng, oh, vàng ơi, ta đang đói, cầm mi mà tay ta run rẩy. Nhưng sao mi hồi hám quá, ta ghét mi đã nằm trong tay bẩn thỉu, trả mi lại cho người cao đó.
Cô kìa, dừng lại. Không ai được quyền tự tôn tự tác trong lãnh địa Phùng Gia Trang.
Cô nương hãy về đi.
Ông này lại chưa? Tôi bên giờ ông mà sao ông đuổi tôi?
Vì cô nương không thể đối đầu với hắn. Hắn là
lại cũng được. Phùng Cẩm Loan ái nữ của Phùng Trang chủ, không thể để cho ai muốn giết ai thì dưới trong lãnh vực Phùng Gia Trang. Gã kia hãy xem đây. Ôi da,
sát nhân vô quyết kiếm, không được động đến nàng.
Sát nhân vô quyết kiếm. Thảo nào. Ông ơi, ông có sao không?
Không sao. Cảm ơn cô nương đã hết lòng bên vực cho.
Xin ân nhân chứ quá lời làm tối thêm thẹn. Một ngọn đồi con mà lại dũng về ngạo nghệ ngang tàn giữa lưng đời. Không thấy được thái sơn, kẻ thi ân thành kẻ con. Xin ân nhân vui lòng cho Trợn ca định đi đâu đó?
Đi cầm bán đỡ thanh bảo kiếm để tạm đỡ già đôi khác hôm nay.
Thân ca,
của ta đây.
Bảo kiếm, nhà ngươi lại muốn gì mà lại như cái mặt mày vườn đảo ta?
Ta muốn bắt nàng theo một lệnh tiền tối thượng.
Đừng hòng đùa cỡ cái loài quá nhiều gái dọ. Hãy xem đây.
Phùng Cẩm Loan, đừng khiếp đảm, có anh đây. Bọn chuột nhắt đã chạy xa rồi.
Chắc đại sư ca.
Sư muội,
em đến đây đón đại sư ca. Đại sư ca đến muộn quá à.
Loan sư muội, ba hôm nữa Kỷ Quan sẽ đến, em có theo anh về Bạch Mã Sơn không?
Các đại sư ca kỳ quá à.
Nè, trong em thẹn thùng như một loài hoa phong kính nhị. Anh nghe lòng mình sao xuyến một tình yêu. Này môi, này mắt, này mái tóc tơ mềm.
Thơ mộng quá à. Cô đưa lại, khổn lâu. Hãy gọi ta là Thánh Cô. Thánh Cô Chu Mộng Thúy, con gái cưng của Thần Long giáo chủ.
Long sư muội, có lẽ sư phụ đang nóng lòng trong đợi chúng ta. Thôi chúng ta hãy trở lại Phùng Gia Trang đi em.
Trác Phùng Quân,
Chu cô nương, vài hôm nữa tôi và Long Mũ sẽ làm lễ thành hôn. Xin cô nương hãy để cho hôn lễ được vuông tròn.
Nhưng tại sao chàng lại lạnh lùng xa lạ với ta?
Vì tôi đã có người yêu. Xin giả biệt.
Trời ơi, lời giả biệt dối vàng hương rau, làm tim ta nhói đau như xuyên ngàn đau nhọn. Mộng Thuy Thanh cô nương ơi, rồi mi sẽ sống sao đây khi phải cúi đầu khuất phục trước một tình yêu đã vượt khỏi tầm tay chờ đợi nát linh. Nhân loạn tóc xuống xa lang quần nặng đau buồn. Lần đầu tiên trong đời một người con gái, ta phải cúi đầu âm thầm nuốt nhục đau thương. Một lời truyền muôn kẻ rất tuân theo, một tay dung là bao thế. ta chưa chịu thua đâu. Các người sẽ coi ta, đừng trách ta sẽ độc ác. Dậy, dậy đi. Sao nằm ngủ dưới dạ cầu gì nè?
Đời một kẻ giang hồ phiêu bạc, được ngủ dưới dạ cầu cũng ấm êm lắm rồi. Mà cô nương là ai?
Tiểu muội là Cao Từ Niệm. Còn mà thôi, khỏi cần biết tên làm chi, vậy tiểu muội gọi là Vô Danh Đại Ca được rồi nghe.
Vô Danh Đại Ca, cái tên cô nương đặt nghe cũng hay hay. Mà cô nương gọi tôi vậy chi vậy?
Lúc nãy tiểu muội thấy huynh đánh ngã bọn thần Long giáo tài quá, tiểu muội phục quá nên vội chạy mua rượu mời đại ca uống nè. Có phải đại ca đương thèm rượu lắm phải không?
Đúng vậy, cô nương quả thật là chi kỷ.
Nè, đại ca đừng cầm bầu tu như vậy, để tiểu muội rót từng chung rượu nhỏ để dâng mời Vô Danh Đại Ca. Vừa mới gặp mặt khi đại ca là tiểu muội nghe có gặp, muội biết khách giang hồ thường ưa rượu, vì rượu thái hơi nồng của muội không xuống hồn.
Sai được nữa
bốn cạn bầu này xong, Vô Danh Đại Ca còn muốn nữa, xin mời đến nhà em cùng tụ tập chơi phụ thân.
Cô nương,
nhà tiểu muội ở chân núi Bạch Mã, tiểu muội đi mua rượu cho phụ thân, bữa nào đại ca tới chơi nha. Thôi tiểu muội về.
Kìa, Niệm cô nương, Niệm cô nương,
người ta đã đi rồi.
Kìa, sao mong cô nương còn trở lại?
Tôi bỏ quên chiếc áo, nhưng tôi trở lại đây không vì chiếc áo đó.
Thưa cô nương,
ân cao dài hôm nữa tiểu muội phải về một nơi xa xăm lắm.
Dừng, tôi biết cô nương sẽ lên kiệu cưới về Bạch Mã Sơn, vua công phu phụ cùng các phùng quân công tử.
Dân, tiểu muội là kẻ ở quê trung nhà chăn em nệm ấm, nên muốn ông cần trao tặng ân ca chiếc áo. Kẻ sương gió ngàn phương sẽ làm nặng vai phiêu bạc giang hồ.
Lòng cô nương ơi, tại ôm
bao nhiêu ôm trọn niềm tâm sự của một kẻ ngỡ đã trọn tình minh lạc bốn phương. Giờ nhận thì nghe đau tuổi trong hồn, còn từ chối thì ngỡ ngàng lòng không nỡ nói. Kỷ niệm sẽ phai đi màu mong đợi, vì mai mốt đây cô nương đã phải theo dòng. Núi sông ngăn cách muôn trùng, đường về bạch mã chập trùng sương gieo. Mịt mùng sông nước đều hiu, từ trong nhẫn áo nghe lòng bâng khuâng.
Không không, nếu mùi bắt buộc ân cao cái nhẫn áo của Cẩm Loan đó.
Phòng Cẩm Loan cô nương.
Cẩm Loan, mùa thu này anh sẽ đưa em về Bạch Mã Sơn cử hành hôn lễ.
Chắc đại sư ca, không biết tại sao tiểu muội bỗng nghe buồn rưng rưng khi biết mình sắp phải xa lìa. Nhưng từng thường nói cố
sợ tất cả rồi sẽ thành ao anh.
Cẩm Loan ơi, ảo ảnh đã đưa anh vào một tình yêu vô cùng thơ mộng, rồi hôm nay bỗng nhiên sầu đứt đoạn khi những lối về xưa còn in đầm bóng ma trăng. Dù em chưa một lời hứa hẹn, dù chúng mình chưa hề nói tiếng yêu nhau, nhưng tâm tư đã kết chặt một lời với hoài dòng sắc son và đoàn viên đôi lứa.
tôi sẽ theo anh về Bạch Mã Sơn để giữ trọn lời hứa của gia đình hai họ. Tuổi của chúng ta còn ngu khờ vững dài thì dội vàng gì trong cuộc hôn nhân.
Cẩm Loan, em nói gì là vậy? Hay là sư phụ đã đổi ý không bằng lòng cho chúng ta nên duyên chồng vợ?
Không, không, phụ thân của em không hề thay đổi.
Thì tại sao em lại đổi thay?
Vì tiểu muội.
Không, Cẩm Loan.
Phụ thân ơi,
con xin ra mắt sư phụ.
Hai con hãy đứng dậy.
Thưa sư phụ, hình như sư phụ có điều gì lo lắng.
Khi nào các con về đến Bạch Mã Sơn thì chừng ấy ta mới yên lòng yên dạ. Dù rất nể quyết bà, dù rất chiên quay dòng họ Trác, nhưng ta biết chắc bọn chúng sẽ dẫn đường cướp đoạt xe qua.
Trời ơi,
Loan sư muội, em đừng sợ hãi. Chúng ta sẽ giết hết bọn nào muốn ngăn chặn cuộc hôn nhân, giết hết bọn thần Long giáo Trác phục quân dạ.
Không dễ dàng như con nghĩ đâu, vì uy quyền của thần Long giáo trùm kính cả Liễu Châu. Và Chu Thiên Mã là một tên vô cùng quỷ quyệt.
Nhưng thưa sư phụ, tại sao bọn thần Long giáo lại cố tình phá vỡ cuộc hôn nhân?
Đó là một lý do thầm kín mà sau này cả con sẽ hiểu tận tường hơn. Với bao nhiêu quan trái buộc ràng, tàn giữ kín đã 10 năm. Trong thầm lặng và cô đơn, 10 năm sầu gói gom vàng ẩn mặt chốn giang hồ. Ta đã quên bỏ cuộc đời, nhưng cuộc đời chẳng quên ta.
Phụ thân ơi, bao tháng năm qua chiến một nơi này, cha chưa có một lần rời khỏi cùng gia trang. Thề có đi nào đâu lại chú quan gieo thù, và cha phải bận lòng với câu chuyện ngày xa xưa.
Chuyện đã 10 năm qua mà nhớ giấc mộng một đêm này, con sẽ giúp được những gì để đáp đền ơn thương mến. Dù cho con phải gục chết để giữ vững thành dân, con quyết chẳng sờn gian đối mặt cùng nguy nan.
Phục quân, ta hiểu rõ lòng con lắm. Thôi các con hãy vào trong.
Sư phụ,
ta bận tiếp một vài người bạn mới. Hãy đi đi.
Thưa dân, đi luôn sư muội.
Lạ quá, trong đôi mắt của Loan Nhi ta nhìn thấy có gì xa vắng, hình như nó không yêu Trác Phục quân.
Phùng Bái Dương, dừng lại.
Chú Thiên Mã, ta biết thế nào nhà ngươi cũng có tìm có được ta.
Phùng đại ca, đã 10 năm trời đại ca cố tình ẩn mặt đi tìm kiếm đại ca khắp 4 phương trời.
Tìm kiếm ta để làm gì? Nhà ngươi đã hạ sát sư phụ và cướp ngôi giáo chủ thần Long.
Ta không đi là có ý nhịn nhường, nhà ngươi muốn đòi hỏi điều gì?
Phùng đại ca còn quên một việc.
Việc gì?
Đừng đóng kịch nữa Phùng Ba Dương. Ngươi ra đi nhưng ngươi mang theo tính vật là Quyết Long Kỳ, vào thái mau trái lại để bảo toàn sinh mạng cho cá Phùng gia trang.
Lão Phùng Quyết Long Kỳ làm sao ngươi ngồi yên gì? Ngồi giáo chủ thường lòng trên 10 năm bình lặng.
Ta chỉ lừa gạt mọi người bằng Quyết Long Kỳ giá, chứ không thế nào lừa gạt được với nhà ngươi.
Ngươi muốn gì?
Đòi lại Quyết Long Kỳ gì bao hôm nữa ngươi sẽ gửi về Bạch Mã Sơn, và được thể che bằng một lớp mơ cùng hai họ kết cùng kết hợp mê nhân duyên.
phá rối hôn lễ con ta.
Vì nể mặt Trác Quyết bà,
vì không muốn phá rối hôn nhân của họ Trác, ta mới đến đây để gặp nhà ngươi.
Nhưng ta không thể giao Quyết Long Kỳ lại cho một tên sát nhân đó mà.
Đó là nhà ngươi đã chọn lựa cái chết cho nhà ngươi.
Giờ hình ảnh thảm sát toàn trang trại này.
Chớ nhiều lời, hãy thử lại đường cuốn của 10 năm tuyệt tích đây.
Lại gặp Bạch Kim Dương Hồ Vũ hoàng gia, sao ta gặp mái nhà ngươi hẹn hợp khác.
Ân nhân, đại ân nhân, người đã đi xa rồi, ta hẳn vì chưa nhìn được mặt tay cái khách gần dẫn thiên hạ.
Dương Hồ Vũ
kìa, Loan.
À,
cô nương.
Tiểu muội đón Hồ Vũ ân ca đi trả lại thanh bảo kiếm.
Không, tôi đã nhận tiền của phòng trang chủ rồi.
Một số tiền nhỏ mọn mà làm sao đổi được thanh kiếm bao. Ân ca hay nhận cho Loan vui.
Loan cô nương, xin hãy thương hại dùng một cánh chim phiêu bạc. Tôi sẽ mang mãi ân tình thâm trọng này trong suốt đoạn đường đời.
Hồ Vũ ân ca, còn chiếc áo.
Chiếc áo tôi đã cầm trong một tiệm cầm đồ ở Liễu Châu. Tôi đem bán thanh gươm là định chuộc lại chiếc áo ấy trước khi rời khỏi Liễu Châu.
Thôi, ân ca để dành tiền mà làm lỗ phí. Chiếc áo vô tri nào có nghĩa gì đâu. Còn đấy, thanh bảo kiếm có khắc tên Dương Hồ Vũ, xin ân cần trao lại cho cô chủ của thanh gươm.
Loan cô nương, đối với cô nương, tôi tuy là một kẻ thi ân, nhưng thật ra khi bước chân đi, tôi lại là người mang nặng nề. Mục đích tôi đến phòng gia trang bán thanh bảo kiếm, ngoài việc kiếm tiền chuộc áo và trước giờ giả biệt, tôi mong được gặp một người con gái tuy sơ ngộ mà niềm luyến lưu lại thâm sâu hơn biển rộng sông đầy. Lại trang trọng nhận thêm mong tình thắm mi trong trăm vòng tay khéo lành cô gầy. Dù sau này trên bước đường bốn ba xuôi ngược, bụng đói tuổi khô cũng thề không để mất áo rời gươm. Tâm thân cô lữ mang sương giang bắc gió giang nam, mà hồn cứ vọng tưởng một phương Liễu Châu kỷ niệm. Ôi ai biết được sợi tóc mềm như tơ hiền mà trói chặt nhớ thương cho đến trọn cuộc đời.
Hồ Vũ ân ca, trong đời há dễ tìm thấy được phúc duy tao ngộ. Còn biết làm sao đành cắn răng nuốt lệ để chia xa.
Loan cô nương, từ lâu nay tôi đã sống cuộc đời dài gió trường an mai xuyên cam túc. Tôi thường tự hào từng trải và không ngờ lại dướng dứt sóng nước Liễu Châu. Ngày ăn nữ quan tiên xưa, tôi ngủ giả cầu ngọc lệ. Những chốn đã đi qua, rời xa không tiếc nhớ. Sao giờ đành đi xa mà cứ nghe nặng trĩu bước chân sầu. Một trái tim tưởng đâu đã cháy sảng phong trần, vỡ lớp vỏ mới rõ thật vô cùng mềm yếu. Nhưng đã lỡ rồi còn gì đâu bằng điều, mai mốt rồi đây ai xuất gia theo chồng.
Hồ Vũ ân ca, vài hôm nữa tiểu muội đi lấy chồng, sao ân ca không ở lại đợi tiễn đưa tiểu muội?
Đưa tiễn làm chi thêm bận lòng người đi kẻ ơi. Xin vĩnh biệt.
Khoan, ân ca ngồi xuống đây để nghe em kể giấc mộng đêm qua rồi hãy ra đi. Ân ca có chịu nghe không?
Vâng,
Loan cô nương hãy kể đi. Trước giờ chia biệt, tôi ngồi để nghe kể lại một giấc mơ.
Dân, một giấc mơ kỳ diệu.
Loại thẳng thịt ấy không làm ta xúc động được.
Không trách đại sư ca.
Ta với nhà ngươi hải trẻ còn nữa mất, hãy xuống đi ra.
Không, các đại sư ca, tiểu muội có xứng đáng gì mà hai đại sư ca phải hờn giận, ngắm ngồi như đánh mất một mùa xuân, khi tội thanh chứa gian mùa qua mộng. Nếu các đại sư ca có thật tình yêu tiểu muội, xin hãy để cho câu chuyện được bình yên, vì lát nữa đây người ấy sẽ đã đi thì đã là vĩnh biệt, và tiểu muội sẽ âm thầm lên kiệu cưới để kết thúc một chuyện tình trái ngang. Còn nếu như tiểu muội có điều gì lầm lỗi thì xin đại sư ca hãy tha thứ một lần.
Loan sư muội, đối với em thì anh vẫn giữ một tình yêu tuyệt đối, nhưng còn đối với gã, anh còn vẫn giữ kẻ cầm gương, anh không thể nào nhịn nhục được.
Các công tử, trước lớp khiêu khích của công tử mà tôi bỏ đi đã là nhiều nhục, xin dừng việc.
Dừng lại, Dương Hồi Vũ, hãy đỡ.
Vũ ca,
Loan cô nương,
đó chỉ là giấc mơ, sao cô nương lại quá hãi hùng?
Tiểu muội sợ giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật, rồi đây tiểu muội sẽ ngắm ngồi lên kiểu cưới, còn Hồ Vũ Ân ca sẽ đi về đâu?
Xa lắm, kiếp mây quan còn biết phải về đâu. Xin giả biệt
Dương Hồ Vũ.
Dương Hồ Vũ, Bách Kim Dương Hồ Vũ là đan sĩ bán kim đây à?
Thưa dân,
lòng ta nghi ngờ đã thành sự thật. Phùng Cẩn Loan, hãy mang rượu ra đây cho Phùng Quả Dương được vinh hạnh chút rượu mời Bách Kim.
Lão bối dạy quá lời.
Ai? Ai đã gần đặt trên mái ngói?
Bọn các ngươi là ai?
Thánh Cô và Bạch Nghi Sứ Thần Lâm Giáo. Dương Hồ Vũ đã bắt kế điệu hộ Y Sơn chúng ta rồi.
Chuẩn bị muốn gì?
Muốn đòi lại quyết Long Kỳ. Cùng Bá Dương, nếu muốn sống, hãy giao trả quyết Long Kỳ cho bản giáo.
Bọn phản loạn, bọn súc sinh, ta có thể chết chứ không thể giao bỏ vật cho phường vô lại.
Đó là tại lão muốn hội ngộ cùng chiếm cung, đừng trách ta sao độc ác. Cùng Bá Dương, hãy xem đi.
Ừ.
Trời, sư phụ, bọn khốn kiếp đã đánh lén hại sư phụ ta rồi.
Các cùng quân dừng tái lại, đừng xưởng động, hãy nhìn đi, bốn phía bọn giáo chúng đang đằng đằng sát khí, chỉ chờ một lệnh truyền là máu đổ thịt xương tan. Nhưng Mộng Thúy chẳng đành lòng nhìn thấy Trác Phùng quân, phải liệu mình gục chết thảm thương. Chàng hãy thêm gương sư phụ là Phùng Bá Dương mà quy phục thần long, đừng bỏ mất một tương lai đầy hoa mộng. Mộng Thúy đang chờ đợi cuộc tao cùng sẵn sàng nương cội Bá Tùng.
Thôi cấm đi,
loài ma giao quét độc tờ xói đi làng, ta quyết rửa sạch cho sư mộng. Sư phụ ta nằm kia ta phải trả thù, thù hận lắp chiến đường thành.
Đó là tại chàng tự dương lấy quả, khi đau lòng truyền lệnh ra tay. Giáo chúng hãy ra tay, nhưng nhớ chớ gây thương tích cho chàng. Hãy dồn cùng quân vào một góc và bắt sống chàng, ta sẽ thưởng ngàn vàng.
Bọn tàu lộng giáo, hãy xem bảo kiếm của ta.
Ông lệ, tại sao lại can thiệp về chuyện của ta? Các phùng quân, đừng vô lễ với Bách Kim Dương Hồ Vũ.
Bách Kim Dương Hồ Vũ?
Trời ơi,
Phụ thân, sao phụ thân ra thế này?
Loan Nhi, con hãy mang bầu rượu đến cho cha. Bạch Kim, tiểu huynh đệ,
dạ,
hãy uống với ta một chung rượu, để cho ta gửi chút tâm tình. Huynh đệ, hãy uống đi.
Dân, tại hạ uống đây, dạ xin lỗi bối cứ vậy.
Ta chết đi mà mang theo niềm âu lo sầu muộn, vì không bảo vệ được vương tròn hôn lễ của con ta. Chỉ còn vài hôm nữa, với bao niềm ưu tư sầu khổ, rồi nữa đoạn đường phải gục ngã đau thương.
Cha,
sư phụ, tại hạ phải làm gì giúp đỡ lão?
Hãy uống với ta một chung rượu, chia biệt sao cùng, cho lòng ta đỡ phần tiếc nhớ. Khi gặp một người tri kỷ mà chưa cạn hàng huyên, rồi lại phải lên đường như một cánh chim say gió dặm tường. Một chung rượu này thôi rồi ngàn năm vĩnh biệt, hãy uống cho cạn tâm tình của một buổi chia ly.
Tại hạ uống đây mà lòng riêng còn ân hận, với ân nghĩa thâm sâu không có dịp đáp đền.
Nhìn phụ thân quằn quại mà con nghẹn đau hơn.
Thưa sư phụ, mối thù hôm nay con thầy phải rửa cho sạch nợ.
Các con không phải là đối thủ với bọn thần Long Giao. À, Bạch Kim huynh đệ hãy thương ta, một kẻ sắp lìa đời đang trăn trôi. Hãy ráng bảo vệ kiệu cưới của con ta về Bạch Mã Sơn.
Bảo vệ kiệu qua về Bạch Mã Sơn?
Sao huynh đệ chẳng bằng lòng chăng?
Không, tại hạ xin hứa.
Phụ thân,
con không được cãi lời cha. Dù cha chết nhưng hôn lễ vẫn phải cử hành. À, còn đây là huyết long kỳ, di vật của tổ sư truyền lại, các con giữ lấy mà khôi phục chính giao sau này. Các phụ huynh,
dạ
con nghe rõ không?
Dân, con nghe rõ lắm, dạ xin ghi khắc lời ký thác.
Thôi đủ rồi, Bạch Kim huynh đệ, nhớ ráng giúp ta xin vĩnh biệt
phụ thân. Trời ơi, cha tôi đã chết.
Sư phụ, phục lòng tôi.
Đến đây với ta. đời của mùi, nó đã giết cha mẹ của mùi rồi. Còn gì nữa, một cuộc đời thân đau thuốc ngậm ngùi, một người con gái cô đơn nhận lấy nỗi đau thương, tan nát một tình hoa sinh từ ta một lần rồi xa cách ngàn năm. Niệm cô nói đừng quỷ hoại chẳng tiếc thương, một đời qua mới vừa hé nụ, đừng dối bỏ trần gian khi hận quang nặng mang, thù sâu chưa trả hãy cắn chặt môi nuốt dòng lệ thảm, tìm lấy niềm vui gượng sống ở trên đời. Dù phải sống trong đau tối ngậm sầu giảng khổ, dù đóa mãi đường đã lỡ mất một thời thơ, cũng như đại ca suốt một đời cô độc, giấc mộng đầu đời vừa vỗ cánh bay cao. Hãy uống cùng đại ca chung rượu để tìm giữa đắng cay một hương vị ngọt ngào.
Đại ca biết tiểu muội ở đây mà đến,
tôi chỉ là kẻ dẫn đường để bảo vệ hạnh phúc cho người ta, tình cờ gặp cô nương đó thôi.
Tiểu muội không còn dám nhìn ai được nữa, từ bây giờ xin vĩnh biệt đại ca.
Kìa cô nương,
Dương Bồ Vũ đã tới thánh địa Bạch Mã Sơn, nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ Kiệu Hoa Quan đã xong rồi đó.
Xin các công tử nói với Cẩm Loan là tôi không thể dự mừng hôn lễ, và chiếc áo này là chỉ vật chia vui. Xin vĩnh biệt.
Kìa Trác Phùng Quân.
Kìa chú cô nương, hiền thê của ta.
Có gì đâu mà Trác Phùng Quân kinh hoàng sợ hãi. Chúng tôi với mượn đỡ Kiệu Hoa và đưa Loan cô nương về đại sảnh thần Long Giáo.
Cô mẹ, ta chỉ giết chết chủ ngươi không chừa
một cái cả.
Phùng Quân ơi, nếu được chết cận kề bên Phùng Quân mãi mãi, thì chú Mộng Thúy xin cúi đầu chấp nhận cho ai bến sông xưa cùng xuôi mái mộ con đò. Đó là một tình yêu không đợi không chờ, được dưỡng nuôi bằng tấm tình tha thiết của một lần gặp gỡ đầu tiên. Rồi hôm nay người ta đi lấy vợ, bỏ lại bên đường một cô gái sầu
tại sao quần quân không nói một lời nào, dù một lời nói đơn sơ đi tạ từ vĩnh viễn.
Chú cô nương xin đừng phá vỡ cuộc hôn nhân để chúng ta được giữ lại chút tình bằng hữu.
Lòng tiểu mũi đang vô cùng xúc động, còn gì đâu là mong mỹ ở ngày mai.
Thúy ơi tại sao Thúy lại dưỡng nuôi một tứ tình yêu không đoạn kết, cho mùa xuân vượt khỏi tầm tay và thương đau làm quan khách linh hồn. Chúng ta đã gặp nhau trong tệ nái muộn màng, tôi không thể trong giây người trong mộng vậy, Thúy đừng hờn trách kẻ ra đi. Ví như chúng ta là hai kẻ lỡ đường bên quán trọ tạm nhìn nhau giây phút để chia tay, rồi mai rồi một đường đôi ngã cứ xem như là người kẻ lạ người sang.
Nhưng muội không thể nào quên được nhắc cùng quốc, đời con gái chỉ một lần yêu là hết.
Tôi đã có người yêu và bây giờ đã là vợ tôi.
Rồi đây cùng quân sẽ sống êm đềm hạnh phúc, còn chú mộng Thúy trọn kiếp sẽ cô đơn. Những ước mơ thầm kín trong hồn sẽ tan biến như sương mai trên cỏ rối. Không, tôi sẽ giật dành lại một mùa xuân tuổi mộng, giữ gìn trọn kiếp một tình yêu. Trác cùng quân, nếu người cố tình chối bỏ thì đừng trách phiền câu chuyện sắp xảy ra. Chung quanh đây có hàng vạn môn đồ thần long giáo, chờ một lĩnh truyền thì máu lửa sẽ tan quang. Nếu muốn bảo vệ gương tròn khô gây thì trách cùng quân phải chấp nhận một con đường.
Con đường nào?
Trả cô gái lại cho Phùng Gia Trang và theo chú Mộng Thúy về thần Long Giáo.
Không bao giờ, không bao giờ ta có thể lìa xa lông sư muội của ta được.
Giáo chung, hãy nghe lệnh của thánh cô truyền, góp gọt xe qua. Đối phụ quân lại cho ta.
Kìa Mộng Thúy, Thúy.
Kìa, Bạch Kỳ Sứ đã bị trọng thương.
Bẩm thánh cô, dù cho Mã Tướng có chết ở nơi đây, trong chiến trận hôm nay cũng quyết chẳng đổi thay một tình cảm thiêng liêng còn mang nặng ở tâm tư trong suốt cuộc đời.
Xin cảm tạ ơn người đã gìn giữ chân tình trong giây phút đau buồn. Ta chợt thấy cô đơn một giấc mộng xa xăm, làm sao xuyến con tim trong giấc ngủ bình yên như còn mang nặng khối ưu phiền.
Con coi mà tướng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, không dám nhìn cao để mơ tưởng những gì sao đang rực sáng, mà chỉ cúi đầu chấp nhận một tương lai buồn thảm đang đè nặng xuống linh hồn. Như một dòng sông đã lạc hướng xa nguồn, trôi mãi miết về một phương trời vô định, không biết phải dừng lại ở nơi đâu. Đó là một sự thật lớn đau dành cho một kẻ suốt đời mang bất hạnh. xin thánh cô hãy niệm tình tha thứ cho những khúc nói thầm vĩnh thế muôn tòa.
Tổng thánh cô đã khúc được kiểu qua, nhưng không có một ai trong kiểu.
Sao lạ kỳ như thế? Ta truyền lệnh đi tìm kiếm cho ra cô gái ở cùng giá trang. Bất kỳ sứ, hãy theo ta.
Thanh cô, thanh cô, xin hãy chậm lại một vài giây, phúc cho mạc tướng được nói lời nói sau cùng, cho tâm sự vơi đi niềm hận tôi, cho linh hồn được an ổn giữa hôm nay. Rồi lát nữa đi, một tâm thân hèn mọn, một cuộc đời bèo bọt, một thanh gươm mà tướng không biết mình còn sống sót hay phải gửi thầy trong cả buổi lâu đài. Xin thánh cô hãy giữ gìn ngọc thể của một vì sao ngự trị giữa ngôi cao. Còn mặt tương dơi vết thương nhỏ mọn thì có ta gì đâu một số kiếp dâu bèo.
Bạch kỳ sứ, đừng làm cho ta thêm buồn thảm. Tướng quân hãy trở về điều trị vết thương.
Không, mặt tướng quân kề cận bên thân cô và quyết được chết chứ chân nàng như một loài cỏ dài.
À, thôi được, bạch kỳ sứ hãy theo ta.
Giờ này nơi Bạch Mã Sơn đang rộn ràng hôn lệ, nàng đang gục đầu trong vòng tay âu yếm của Phùng Quân, cho nhau nụ cười, cho nhau từng hơi thở, bông mắt đắm chìm trong mộng mỹ thần tiên. Còn ta, ta sẽ bơ vơ trọn đời trọn kiếp. Vậy xin năm thầm trả áo ai trao, như thầm trả lại lời thề nguyện hỡi Loan nương ơi. Trả áo em là trả luôn tình đầu tiên, tình mộng vẫn dương mang, đang xúc động âm thầm, rồi em đi lấy chồng, ta ngậm ngùi trong theo áo bay, xa pháo rơi đỏ trên đường.
Hồng em theo tiếng ai đang cất hương xó xa niềm niên.
Kìa, Loan cô nương, sao cô nương lại có mặt nơi này khi hôn lễ đang tưng bừng mở hội?
Để nói với anh lời sau cuối rằng muội đã trót yêu Hồ Vũ Ân Ca.
Đừng, cô nương đừng nói vậy mà đắc tội với chồng.
Nhưng biết làm sao, gì đó là sự thật.
Không, xin hãy giữ cho nguyên một tình yêu quyền diệu thanh cao, được dấu kính giữa tâm linh hai người trong cuộc. Vậy thì Loan cô nương chớ vội nói ra, chỉ làm đạo đơn xót xa người phiêu bạc kẻ loan phong. Xin hãy giữ kính niềm viên nằm tầng đáy linh hồn, và xin coi như một chuyện buồn thiên tổ ẩn hiện mơ hồ trong cõi xương. tròn bổn phận và cho tôi được sống bằng móng tường. Để rồi khi dấn thân vào trong các bụi sương mù, tôi vẫn gọi lại sau lưng từng niềm mơ.
Cáo thương, nhưng còn gì đâu mà cử hành lễ tân hôn?
Tại sao? Tại sao lại không cử hành hôn lễ? Tại sao Loan cô nương lại toan hủy hoại hạnh phúc của mình?
Tại vì bọn thần long giao vô tình phá vỡ, nên đã cướp đoạt kiều hoa và bắt cóc đại sứ ca cô tiểu muội đi rồi.
Tình nào rồi cũng mục rửa với thời gian. Xin để cho tôi đi cứu Trác Phùng Quân trở lại.
Vâng, Hồ Vũ Ân ca hãy đi đi, để giữ tròn tiết tháo của một kẻ cầm gươm.
Tôi không cầm tiết tháo, mà tôi chỉ mong cho Loan cô nương được hạnh phúc mà thôi. Loan cô nương, nhớ hãy chờ đợi ở chỗ này, tôi sẽ đưa Trác Phùng Quân trở lại.
Lần này thì đừng mong thoát khỏi tay của thánh cô Chu Mộng Thuyết.
Chu cô nương còn muốn gì nữa? Tại sao cô nương cứ theo phá rối chúng tôi?
Vì ta yêu Trác Phùng Quân, ta muốn chiếm đoạt người ấy về ta vĩnh viễn. Hãy xem đi, Trác Phùng Quân.
Trời ơi!
Từ đây nàng sẽ nuôi mồ trọn kiếp. Bạch Kỳ Sơ, hãy rạch nát mặt của ta.
Khoan, dừng lại, ổn kiếp. Bọn bay chạy đâu cho khỏi?
Trác đại sư ca,
Loan muội, bọn chúng đã chạy hết rồi. Sư muội có sao không?
Tiểu muội đã bị mù đôi mắt.
Trời ơi, người ta đã cướp đi một mùa xuân thơ mộng, đã cướp đi nguồn sống thân yêu của một cô gái đang đầu xuân thầy. Quan son rụng trắng, anh đưa em về trong hôi nắng hoàng hôn. Em nhặt hoa son cài lên mái tóc mà bảo là hoa của tình yêu. Anh thầm nghĩ đến một thiên đường mở rộng đưa hai chúng ta vào trong giấc kỳ mộng huy hoàng.
Không còn gì nữa, trước mắt em là bóng tối thâm u, lòng của em đang vô cùng tuyệt vọng. Trác đại sư ca ơi, đã hết rồi.
Dù trước dù sau, anh vẫn yêu em như buổi hôm nào. Lòng anh không có gì thay đổi hết, và tình yêu bất diệt đến ngàn sau. Loan ơi, em hãy cầm lấy tay anh, nghe rung cảm tràn đầy trong mạch máu. Này là nhành môi đầy mây tóc, anh vẫn trọn đời tiểu mến nâng niu. Loan ơi, em đừng buồn nữa, đừng khóc nữa, làm cho anh thêm bối rối xôn xao. Hãy để cho anh được đủ đầy nghị lực hầu vượt qua cơn sóng gió phủ quanh mình.
Chắc đại sư ca trở lại còn
Dương Hồ Vũ Loan mũi vẫn còn quan tâm đến giá giả đàn ở tất các cổ lư giao chiến với bọn thần lâm và bị dây cống ở tại tâm nguyên đàn.
Trời ơi, sao đại ca lại bỏ vũ, trong khi vũ liều mình giải cứu đại ca?
Sao em cứ lo việc an nguy của vũ ca?
Người đã vì hạnh phúc của chúng ta, chớ có gì mà anh phải nghĩ năng. Đời em giờ là một cô gái tật nguyền, đâu còn gì xứng đáng ở dưới thần
anh. Loan sư muội,
ở đây mùa thu có buồn lắm không, mà sao gió heo mãi như sầu dục già, tiếng chuông chiều buồn ba dòng công phu, nghe nức nở như tâm tư người con gái.
Loan sư muội, anh vẫn yêu em mãi mãi.
Nhưng đại sư ca ơi, Loan không còn xứng đáng với tâm chân tình được dưỡng nuôi bằng niềm thương nỗi nhớ. Vì người con gái năm xưa đã phản bội anh và phản bội cả tim mình.
Mà sơn cho kịp giờ hôm lễ.
Hận ca ơi, em đã mù rồi.
Đừng khóc nữa Loan cô nương ơi, đừng khóc nữa. Giữa lúc tôi sắp đi xa thì đôi mắt cô nương không còn ánh sáng, nhưng không còn nhìn thấy cuộc đời thì hạnh phúc chắc sẽ thăm tươi.
hồng cành duyên đỏ sang sông. Cô đơn vui đào vợ chồng, cô nương không cần chờ mong thu.
Không em sẽ nghe chừng nhiều lá khô rơi, là cô đã về rồi. Và dòng về sầu niên non, là trời đã chuyển mình vào
cho mắt em được bình thường, để nhìn đời và vui hơn.
Đời đâu còn vui được nữa khi có mặt sát nhân vô quyết kiếm ở đây rồi.
Trời ơi, sát nhân vô quyết kiếm,
con gái mù đuôi kia, hãy giao cho ta chiếc hộp mà phù Hoài Dương trước khi chết để giao lại cho cô bé.
Không, vật gia bảo của phụ thân tôi không bao giờ giao cho ai hết.
Đừng ngu xuẩn, Dương Hồ Vũ đã bị trọng thương, gã không bảo vệ được các ngươi đâu.
Trời ơi, Hồ Dương ca đã thọ trọng thương.
Không, không, loan cô nương đừng tin lời gã. Tôi vẫn còn thấy sừng sững như loài cổ thụ. Tôi vẫn còn đấy để bảo vệ cuộc hôn nhân, và tôi vẫn bình an trong kiếm đứng đây với lời tuyên thệ là sẽ bảo vệ di vật của Phùng lão nhân gia cho đến hơi thở sau cùng.
Giao cho ta hộp gia bảo đựng quyết long kỳ, đổi lại ta sẽ cứu sáng đôi mắt của bé đó. Đây là thuốc giải độc chỉ có một mình ta có mà thôi.
Lên sư muội, hãy trao quyết long kỳ lại cho anh.
Nhưng đó là di vật của phụ thân.
Hãy cứu lấy đôi mắt em rồi mọi việc sẽ tính sau.
Vâng,
quyết long kỳ đi, hãy trao cho ta thuốc giải độc đi.
Hãy đưa cho ta xem trước coi có đúng thật là quyết long kỳ chăng. À, đúng rồi. Đúng là quyết long kỳ, tinh vật di bảo trường giao.
Giao thuốc giải độc cho ta.
Ngu xuẩn, đừng mơ mộng hão huyền. Thuốc giải độc chỉ dành riêng cho người có thân bổn giáo.
Khốn nạn!
Vũ ca, Vũ ca có sao không? Vũ ca!
Không, tôi vẫn bình an. Vậy các công tử hãy xông ra đi, vì Bạch Mã Sơn đang chờ gió hôn lễ. Đừng lưu luyến làm chi để rồi cũng phải chiều
đã định chúng ta không cùng chung bước đi về, thì xin chớ nặng lòng bận biểu, nên nhớ rằng bèo họp là đời ly tan. Trong cuộc hôn nhân quốc công tử với cô nương, tôi tiếc không được giữ mừng chung rượu. Vậy xin kính chúc hai người toàn duyên dây ngầu, bền vững thương yêu và hạnh phúc được vuông tròn.
Còn Vũ ca?
Còn tôi? Tôi sắp phải đi xa. Xa lắm. Dương Hồ Vũ, ông đã...
Đừng công tử,
ông đi thiệt, sao ông? Chắc tôi không thể nào ở lại được. Vậy xin các công tử hãy thương yêu và bảo vệ Phùng Cấm Loan.
Lời nghẹn ngào, tôi không có gì chúc mừng hôn nhân. Ngoài mối tình thâm, xin gửi hết lại nơi đây. Trong giờ phút chia tay, từ hôm nay và mãi đến con đời. Loan cô nương ơi, ta sắp vĩnh biệt nhau rồi, xin đừng vì thương tiếc một người mà làm tan vỡ tương lai và hạnh phúc ở ngày mai.
Trọn đời, trọn kiếp.
Vua Hồ Vũ, Vũ ca, chuyện gì đó?
Anh ấy,
đã ra đi.
Ra đi? Tại sao giữa ca không giả từ tiểu muội?
Tại vì anh ấy không muốn em khóc nữa. Cuộc tình nào cũng khóc một lần thôi.
Lạy trời cho anh ấy được bình yên. Lạy trời cho Vũ Ca không còn đau khổ nữa.
Vũ Ca sẽ không bao giờ đau khổ nữa. Từ bây giờ và mãi mãi về sau. Thôi, ta hãy về Bạch Mã Sơn cho trọn ước nguyện của người đã đi xa. Vĩnh viễn
Vũ Ca. Vũ Ca.
Làm sao chịu đừng đền lâu.
còn ngân tiếng tình ta.
Đèo tấn đọt cao trời.